là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tỉnh Yên Bái sẽ đầu tư 500 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện hiệu quả đề án xây dựng đô thị thông minh, góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành và thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng một tòa nhà điều hành đô thị thông minh 3 tầng, diện tích trên 1.000 m2 trong khuôn viên của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó sẽ xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu toàn tỉnh, xây dựng hệ thống camera giám sát đô thị thông minh, cùng với đó xây dựng trung tâm giám sát an ninh không gian mạng. Dự án này được thực hiện từ năm 2019 và hoàn thành vào năm 2021, được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác.
Thưa quý vị và các bạn, được sự hỗ trợ của tổ chức từ thiện Bloomberg Mỹ, dự án hỗ trợ triển khai can thiệp hiệu quả và bền vững phòng chống đuối nước cho trẻ em đã được triển khai tại 15 xã của 3 huyện là Yên Bình, Lục Yên và Văn Yên. Sau hơn 5 tháng triển khai đã có 900 trẻ em được tham gia 45 lớp học bơi. Ngoài việc được dạy bơi, các em còn được dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Dự án sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2019. Dự án này được triển khai sẽ góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ đuối nước cho trẻ em.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chỉ còn nửa tháng nữa mới đến Tết Trung Thu, nhưng trên thị trường các mặt hàng bánh kẹo phục vụ Tết Trung Thu đã được bày bán khắp nơi, với nhiều sản phẩm phong phú đa dạng. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm bởi các sản phẩm kém chất lượng vẫn luôn rình rập. Thực hiện quyết định của Ủy ban dân tỉnh về an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2019, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tổ chức thanh tra kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh sản xuất bánh Trung Thu. Qua đó nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Tết Trung Thu năm nay cùng với các loại bánh Trung Thu với các thương hiệu quen thuộc như BBK, Hữu Nghị, thị trường có thêm nhiều loại bánh do các cơ sở tư nhân sản xuất với giá cả phải chăng, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh những sản phẩm chất lượng, nhà sản xuất uy tín còn có một số loại bánh Trung Thu tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, trà trộn lưu hành trên thị trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nếu không được quản lý một cách chặt chẽ. Bà Đinh Thị Trinh đang lựa chọn mua bánh Trung Thu chia sẻ.
Để chuẩn bị cho Tết Trung Thu, tôi cũng mua một ít bánh kẹo của BBK cho gia đình và cho các cháu nó về nó ăn Tết cho nó đảm bảo sức khỏe. An toàn thế thôi, chứ tôi cũng không cần mua rẻ. Nói luôn, tôi không cần mua rẻ, đúng giá, đúng chất lượng thì tôi mua.
Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh hàng tạp hóa, từ đầu tháng 8, cửa hàng kinh doanh tổng hợp công nghệ phẩm của gia đình bà Nguyễn Thị Xuân ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã nhập nhiều loại bánh kẹo nước giải khát phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Trung Thu. Qua công tác tuyên truyền của các cấp các ngành để tạo uy tín với khách hàng, gia đình bà cam kết nhập những sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ khách hàng trong dịp Tết Trung Thu. Bà Nguyễn Thị Xuân, chủ cửa hàng kinh doanh tổng hợp công nghệ phẩm nói.
Kinh doanh nhiều năm rồi, thì hàng năm đến Trung Thu ấy, hoặc là Tết ấy, thì các cô phải chọn thương hiệu nào mà có uy tín, có chất lượng mà đảm bảo, người tiêu dùng người ta chấp nhận được. Chúng ta cảm thấy an toàn khi sử dụng thì các cô nhập những cái sản phẩm có thương hiệu. Ví dụ như là hàng đến Trung Thu đến như là BBK này, bánh mứt kẹo Hà Nội này, rồi là Hữu Nghị này, rồi là Kinh Đô này. Các mặt hàng đấy là người tiêu dùng là thường ưa chuộng. Còn bánh tư nhân thì thực ra bây giờ ít người dùng hơn. Thế thì như ngày xưa thì tư nhân thì cũng bán được nhiều, nhưng bây giờ tư nhân là người ta không thích mấy. Người ta ăn thông thường, còn đâu người ta chọn những cái bánh có thương hiệu.
Cơ sở sản xuất bánh nướng, bánh dẻo Bảo Lan ở tổ 12 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình mới đi vào sản xuất được một năm nay. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ sở đã nhập các nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, công bố đăng ký chất lượng sản phẩm do Sở Công Thương Yên Bái cấp theo quy định. Trung Thu năm nay, cơ sở sẽ cung ứng ra thị trường trên 2 vạn chiếc bánh dẻo bánh nướng. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cho thấy điều kiện sản xuất của cơ sở chưa đảm bảo an toàn, bày bán chưa đúng quy định. Chị Nguyễn Thị Lan, chủ cơ sở sản xuất bánh Bảo Lan tổ 12 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Đoàn kiểm tra ngày hôm nay thì tôi cũng thấy là có một số hạn chế của cơ sở là chưa được rộng rãi một chút. Ví dụ như là kho xưởng và công nhân thì chưa đầy đủ trang thiết bị, thì có đại loại là tôi sẽ cố gắng khắc phục sau lần đoàn kiểm tra lần này. Tôi cố gắng sẽ sửa dần dần. Chứ còn là ngay thì nó cũng hơi chật hẹp một chút, thì cũng cố mong là các đoàn kiểm tra và tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình có cơ sở phát triển bánh ở thương hiệu Bảo Lan.
Triển khai kế hoạch thanh tra kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu 2019. Đến nay, đoàn liên ngành của tỉnh đã kiểm tra 24 cơ sở sản xuất kinh doanh bánh Trung Thu, xử phạt 3 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm với số tiền trên 4 triệu đồng. Qua kiểm tra cho thấy các cơ sở sản xuất kinh doanh đã chấp hành tương đối tốt quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, cũng còn một số cơ sở sản xuất kinh doanh quy trình chế biến chưa đảm bảo, chưa được trang bị đầy đủ, trang bị bảo hộ, điều kiện bày bán chưa đúng quy định. Đoàn đã nhắc nhở yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhanh chóng chấn chỉnh. Từ nay đến hết Tết Trung Thu, các đoàn kiểm tra liên ngành trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh cho biết.
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bánh không đảm bảo an toàn thực phẩm nhập ngoại về mà theo con đường tiểu ngạch mà không qua công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm với giá cả rất là rẻ mà người tiêu dùng rất đáng lo ngại về cái chất lượng. Thì chúng tôi cũng đang phối hợp với các lực lượng ở trên thị trường để quản lý. Thì hiện nay trên thị trường Yên Bái, qua những cái ngày kiểm tra và qua cái thông tin thì hiện nay trên thị trường Yên Bái chúng ta chưa phát hiện ra các cái nhóm sản phẩm này ở trên thị trường. Và hiện nay trên thị trường cũng đã có cái sản phẩm bánh Trung Thu đã xuất hiện ở trên các cái quầy kệ. Thì qua kiểm tra thì chủ yếu của các cái nhà phân phối mà đã được công bố tiêu chuẩn chất lượng. Thế còn trên địa bàn của tỉnh thì có một số cái hộ gia đình tham gia sản xuất với cái loại bánh truyền thống. Thì qua kiểm tra thì các cái hộ này cơ bản được cái phần nguyên liệu cũng như là cái quá trình chế biến cũng đã được thay đổi về cái quy trình. Và đặc biệt là cái công tác công bố tiêu chuẩn chất lượng thì các cái hộ này đã chủ động tự công bố tiêu chuẩn chất lượng của các cái sản phẩm này. Thì chúng tôi khuyến cáo với các cái người tiêu dùng là hãy tiêu dùng ở những cái địa chỉ an toàn là đã được có uy tín và các cái sản phẩm đảm bảo về tem nhãn, địa chỉ sản xuất, có thương nhân chịu trách nhiệm về cái sản phẩm đó.
Để Tết Trung Thu thật sự mang lại niềm vui trọn vẹn và ý nghĩa, bên cạnh việc tăng cường thanh tra kiểm tra chất lượng bánh Trung Thu của các ngành chức năng, mỗi người tiêu dùng nên lựa chọn những sản phẩm của các thương hiệu có uy tín trên thị trường và kiểm tra kỹ hạn sử dụng cũng như nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.
Sở Y tế vừa có thông báo đình chỉ lưu hành thu hồi một số mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng gồm mỹ phẩm Bảo Lâm trắng da trị mụn do Công ty Cổ phần Đông y học Bảo Lâm sản xuất, kem trúc mai do Công ty Cổ phần Dược phẩm Fradix sản xuất. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất xuất nhập khẩu thương mại mỹ phẩm Khôi Nguyên đưa ra thị trường có chứa thành phần không được phép sử dụng trong mỹ phẩm. Kem thảo dược Đông y Như Xuân do cơ sở Ngân Anh, xã Đông Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang sản xuất không đáp ứng quy định về tiêu chuẩn và độ đồng đều khối lượng. Sản phẩm bạch hoa hồng, bạch thiên tầm, bạch cúc hoa của công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Bạch Kim Đồng sản xuất, địa chỉ số 18 Bình Long, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Các sản phẩm này chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và công bố sản phẩm theo quy định. Sở Y tế Yên Bái yêu cầu các công ty dược phẩm và các cơ sở bán lẻ thuốc có kinh doanh mỹ phẩm ngừng phân phối kinh doanh và thu hồi các sản phẩm. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra và yêu cầu các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn thực hiện đúng theo quy định.
Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngành chuyên viên chính khóa 1 năm 2019. Tham gia lớp học có 99 học viên là chuyên viên chính đến từ các sở ban ngành và các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong hơn một tháng học tập, các học viên đã được học 3 phần với 18 chuyên đề và báo cáo 2 báo cáo thực tế. Qua đó giúp học viên nâng cao nhận thức, lý luận chính trị, có thêm kinh nghiệm kỹ năng trong quản lý nhà nước để thể hiện tốt hơn công việc được giao.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó đã lập biên bản xử phạt 1.500 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 11 xe ô tô và 650 xe mô tô, tước giấy phép lái xe 67 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng. Cùng với đó, lực lượng chức năng huyện Văn Yên còn tổ chức tuyên truyền, giải tỏa hành lang khu vực trung tâm thị trấn Mậu A, chợ ngã tư bệnh viện, các hộ dân ký cam kết tự tháo dỡ lều lán tạm, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tu sửa hàng chục km đường giao thông nông thôn. Các hoạt động đã thu hút gần 90.000 lượt đoàn viên, hội viên và người dân tham gia, qua đó đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Câu chuyện Người Tốt, Việc Tốt. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Thiện luôn được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Yên đánh giá cao trong các phong trào thi đua, hoạt động của hội. Có được kết quả đó là nhờ sự đóng góp không nhỏ của những chị em làm chi hội trưởng, chi hội phụ nữ ở thôn bản, trong đó có chị Hoàng Thị Lự, chi hội trưởng, chi hội phụ nữ thôn Co. Chị là người luôn đi đầu gương mẫu, tích cực làm kinh tế để cho chị em hội viên học tập và noi theo. Gần 10 năm gắn bó với công tác hội và giữ chức chi hội trưởng, chị Hoàng Thị Lự luôn nhiệt tình, năng động trong các phong trào, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của chi hội nhằm thu hút vận động chị em phụ nữ tham gia, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Ở cương vị chi hội trưởng, chị luôn trăn trở làm sao để thuyết phục được chị em ủng hộ và xây dựng phong trào hội ngày càng vững mạnh. Bằng sự nhiệt huyết với công việc, chị đã tích cực phối hợp với các chi hội đoàn thể trong thôn, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chuyên đề công tác hội cho hội viên, đặc biệt là các chương trình dự án, các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao để chị em cùng tham gia thực hiện. Do đó, đời sống vật chất của hội viên phụ nữ trong thôn được nâng lên, phong trào phụ nữ ở thôn cũng phát triển cả về số lượng và chất lượng, thu hút ngày càng nhiều chị em tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của khu dân cư, tích cực xây dựng quỹ hội để có kinh phí hoạt động và giúp đỡ hội viên nghèo và thực hiện hiệu quả các phong trào do tổ chức hội các cấp phát động như phong trào thi đua, giỏi việc nước, đảm việc nhà, phụ nữ, tích cực học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng gia đình 503 sạch, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản thân chị thường xuyên nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của từng chị em, quan tâm giúp đỡ chị em phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài vai trò là một chi hội trưởng phụ nữ, chị Hoàng Thị Lự còn là một cộng tác viên dân số nhiệt tình của thôn. Thông thường, vào các đợt mở chiến dịch truyền thông dân số kế hoạch gia đình, chị thường phối hợp với trạm y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tuyên truyền vận động chị em sinh đẻ có kế hoạch, góp phần đảm bảo chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình. Không chỉ nhiệt tình, tâm huyết với các phong trào hoạt động của tổ chức hội phụ nữ, chị còn là người vợ đảm đang, người mẹ mẫu mực và người phụ nữ làm kinh tế giỏi. Năm 2017, chị cùng chồng đầu tư mở đại lý cung cấp thức ăn chăn nuôi và cung cấp con giống cho bà con nhân dân trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, chị cũng đầu tư xây dựng chuồng trại để chăn nuôi gia súc gia cầm. Chị Lự cho biết, mỗi năm gia đình chị nuôi 2 lứa lợn thịt, mỗi lứa 30 con, còn ngan, gà và vịt bầu mỗi tháng xuất bán ra thị trường từ 100 đến 200 con. Bên cạnh đó, gia đình chị còn có 3 xảo ao để thả cá và hơn 1 hecta rừng để trồng cây keo và bồ đề. Từ mô hình kinh tế tổng hợp của chị, mỗi năm cho thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng. Nhờ đó đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, giúp chị có điều kiện nuôi các con ăn học, trưởng thành. Không những vậy, vợ chồng chị luôn nhiệt tình hướng dẫn, tư vấn về khâu kỹ thuật cho các hộ gia đình trong và ngoài thôn có chung chí hướng phát triển kinh tế từ chăn nuôi. Chị Hoàng Thị Lự cho biết.
Được sự tín nhiệm của chị em hội viên phụ nữ trong thôn, trong quá trình tham gia công tác, bản thân tôi cũng luôn thực hiện tốt cái nhiệm vụ của cấp trên giao. Tôi cũng tuyên truyền cho các chị em mà chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật và nhà nước, cùng nhau đoàn kết, nâng cao cái vai trò của các chị em, giúp nhau để thoát nghèo, cùng nhau thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chỉ sinh một hoặc hai con, tăng cường người vệ sinh môi trường, dự trữ nước an toàn và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân loại rác và làm hố rác gia đình và sử dụng hợp lý cái bao bì thuốc trừ sâu để vào đúng nơi quy định. Qua công tác tuyên truyền thì các chị em cũng nâng cao cái ý thức và cũng chấp hành theo. Ngoài ra, để các hội viên học tập và noi theo, bản thân tôi cũng luôn gương mẫu để phát triển kinh tế hộ gia đình về chăn nuôi này, trồng trọt này, theo mô hình ao chuồng.
Nhận xét về vai trò và những đóng góp của chị Lự, bà Hoàng Thị Chất, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Thiện cho biết.
Chị Hoàng Thị Lự cũng tham gia công tác hoạt động của chi hội. Vừa kết hợp là chị ấy là y tế thôn bản. Cho nên là trong quá trình tuyên truyền thì chị ấy có kỹ năng và cũng sát sao với toàn thể chị em. Những cái vấn đề mà Hội Phụ nữ xã triển khai xuống, những nội dung ấy, thì là chị cũng tuyên truyền tới toàn thể chị em và cùng vận động hỗ trợ chị em để phát triển kinh tế, và chị cũng năng nổ trong tất cả các phong trào hoạt động như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Bên cạnh đó thì về phát triển kinh tế hội gia đình, mô hình vườn ao chuồng cũng thực hiện rất là tốt, được chị em hội viên trong chi hội cũng noi gương và học hỏi theo, và chị cũng tham gia cái tổ hợp tác cung ứng về con giống và thức ăn chăn nuôi và cũng đầu tư vốn để cho chị em, hỗ trợ chị em để phát triển kinh tế, có thể là cung cấp trước và thu hồi vốn sau. Chi hội phụ nữ thôn Co thì là một cái chi hội nằm trong thôn rất là còn rất là nhiều khó khăn, nhiều hội viên còn nằm trong hộ nghèo. Bằng cái sự nỗ lực của bản thân chị nữ cũng đã giúp được các chị em giảm nghèo bền vững.
Với những đóng góp tích cực trong các phong trào hoạt động hội, đặc biệt là làm kinh tế giỏi, chị Hoàng Thị Lự luôn được chị em hội viên và nhân dân trong và ngoài thôn quý mến, tin yêu, được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp ghi nhận. Chị là một tấm gương tiêu biểu, gương mẫu, đảm đang và làm kinh tế giỏi của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Thiện để nhiều chị em học tập, làm theo. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Lục Yên đã chú trọng thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người nông dân, đồng thời xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Ghi nhận của phóng viên Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên, mời quý vị và các bạn đón nghe. Hội nông dân huyện Lục Yên hiện có 24 cơ sở hội, 193 chi hội, số hội viên 18.203 người, tỷ lệ thu hút đạt 85,7% so với tổng số hộ nông nghiệp. Thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội hàng năm xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và ký cam kết thực hiện, xây dựng ban hành chỉ đạo 24 cơ sở hội niêm yết công khai bảng thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của người cán bộ hội nông dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đôn đốc chỉ đạo các cơ sở hội đưa nội dung thực hiện chỉ thị số 05 vào chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm của Ban Kiểm tra Hội Nông dân, thông qua hội nghị Ban chấp hành, Ban thường vụ các cấp, sinh hoạt chi bộ và giao ban đoàn thể, sinh hoạt chi tổ hội để nắm tình hình về tiến độ triển khai, kết quả thực hiện, kịp thời đề xuất biện pháp cùng tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị có hiệu quả. Bà Trần Thị Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên cho biết.
Ban thường vụ Hội Nông dân huyện xây dựng cái kế hoạch thực hiện gắn với chuyên đề từng năm triển khai tới 24 cơ sở hội, chỉ đạo các cơ sở hội duy trì, đăng ký xây dựng các mô hình điển hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì trong cái giai đoạn 2016-2019, Hội Nông dân huyện đã tổ chức được 7 hội nghị ban chấp hành, cán bộ chủ chốt đánh giá kết quả hoạt động của hội lồng ghép với đánh giá thực hiện chỉ thị 05. Các chi hội cũng đã tổ chức được 564 buổi tuyên truyền chỉ thị 05 lồng ghép với các hoạt động công tác hội và phong trào nông dân cho 18.516 lượt hội viên nông dân. Hội Nông dân huyện cũng đã xây dựng và ban hành 7 văn bản triển khai tới 24/24 cơ sở hội. Các văn bản, các kế hoạch thực hiện yêu cầu các cơ sở hội là duy trì và đăng ký xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề hàng năm.
Song song với đó, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã thị trấn duy trì thực hiện các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, định kỳ 6 tháng 1 năm sơ kết tổng kết đánh giá cùng với hoạt động công tác hội. Hiện nay, hội đã và đang duy trì triển khai thực hiện 54 mô hình điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong đó tiếp tục duy trì 14 mô hình giai đoạn 2017-2018 và xây dựng mới 40 mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2020. Qua 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã có chuyển biến tích cực trong hành động của các cơ sở hội nông dân trên địa bàn huyện, ngày càng có nhiều phong trào tốt, mô hình hay trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác như mô hình xây dựng cơ sở hội nông dân xã Mường Lai trong sạch vững mạnh, các mô hình phát triển kinh tế của hội viên nông dân như bà Dương Thị Lan, bản tại xã Tân Lập, với mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, ông Nguyễn Văn Mừng, thôn Chính Quân, xã Liễu Đô, với mô hình hợp tác xã cung ứng giống thức ăn gia súc gia cầm, ông Triệu Văn Yên, thôn Khiểng Khun, xã Tân Phượng, mô hình VACR. Ông Hoàng Đức Thuyên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Lai cho biết.
Trong những năm qua thực hiện cái mô hình về xây dựng cơ sở hội vững mạnh toàn diện, Hội Nông dân xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đến các chi hội. Trước hết, Hội Nông dân xã đã bồi dưỡng về kiến thức, năng lực, chuyên môn và kỹ năng cho các đồng chí chi hội trưởng. Thứ hai nữa là kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của các chi hội và thực hiện tốt các cái phong trào trọng tâm của hội như là phong trào về sản xuất kinh doanh giỏi, các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới.
Cùng với thi đua phát triển kinh tế, việc học tập và làm theo Bác thời gian qua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, khích lệ hội viên nông dân tích cực tham gia, khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Hội viên nông dân trên địa bàn huyện đã tự nguyện hiến đất, vật tư, vật liệu tại chỗ, tự giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công lao động để xây dựng các tuyến đường, kênh mương nội đồng. Những việc làm thiết thực đã góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đến nay toàn huyện có 4 xã và 3 thôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Có thể khẳng định, việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp hội nông dân đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân nông dân điển hình trong lao động sản xuất, giúp đỡ nhiều hội viên nông dân thoát nghèo, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Là một trong những hội viên nông dân điển hình, nhiều năm liền được công nhận, đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và là hội viên duy nhất của tỉnh được nhận danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp trung ương, bà Dương Thị Lan, bản tại xã Tân Lập chia sẻ.
Học tập và làm theo lời Bác thì gia đình tôi đã phát triển kinh tế, mô hình chăn nuôi tổng hợp. Trong chăn nuôi thì bản thân tôi có đi học hỏi trong xã và ngoài xã. Đưa mô hình vào chăn nuôi thì mỗi năm gia đình tôi nuôi lợn nái sinh sản để nuôi lợn thịt. Mỗi năm nuôi được 2 đến 3 lứa, còn mô hình gà thì nuôi được 6 đến 7 lứa một năm. Ngoài chăn nuôi lợn gà thì gia đình tôi còn nuôi ba dê, trâu bò. Gia đình tôi có đại lý thức ăn chăn nuôi, phân bón, thú y, thuốc bảo vệ thực vật.
Với những thành tích đã đạt được, Hội Nông dân huyện vinh dự là một trong 8 tập thể điển hình được huyện ủy Lục Yên tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền vận động hội viên xây dựng các mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tập thể cá nhân, trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên trong tổ chức hội, gắn với thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, làm tốt công tác kiểm tra đôn đốc, đánh giá việc đăng ký, triển khai thực hiện công tác hội, nhiệm vụ chính trị, chỉ thị số 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, sơ tổng kết, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ còn ít ngày nữa, đông đảo học sinh thuộc các trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn huyện Lục Yên sẽ chính thức bắt đầu năm học mới. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị tại các trường học trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn tất. Các em bắt đầu tự trường và sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới 2019-2020 vào ngày 5 tháng 9. Đến thăm trường tiểu học Trần Phú, thị trấn Yên Thế, khi thầy và trò nhà trường đang tích cực vệ sinh trường lớp để chuẩn bị đón năm học mới. Chuẩn bị cho lễ khai giảng, nhà trường đã tập trung toàn bộ học sinh và phổ biến chương trình buổi lễ cũng như lịch học mới. Các thầy cô giáo thì gấp rút hoàn thiện hệ thống bảng biểu và các thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác chuyên môn. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Thanh, hiệu trưởng trường tiểu học Trần Phú cho biết.
Nhà trường đã tiến hành lao động, vệ sinh, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, cảnh quan của nhà trường đã kiểm kê lại toàn bộ cơ sở vật chất, đặc biệt là trong công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 thì nhà trường đã tiến hành tuyển sinh và được 217 cháu về đội ngũ. Chúng tôi cũng đã được bổ nhiệm đầy đủ các chức danh như hiệu trưởng nhà trường và được điều động thêm một phó hiệu trưởng nhà trường. Nhà trường cũng đang chờ lãnh đạo các cấp điều động thêm giáo viên về để đảm bảo tỷ lệ giáo viên đứng lớp. Hiện tại thì nhà trường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế về tất cả các điều kiện để đón chào năm học mới.
Cùng với các trường trên địa bàn huyện, sáng ngày 19 tháng 8, hơn 700 học sinh trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thị trấn Yên Thế đến tựu trường với tâm lý hồ hởi phấn khởi sau một kỳ nghỉ hè dài. Năm học 2019-2020, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong có tổng số 725 học sinh, trong đó tuyển sinh mới 205 em học sinh lớp 6. Làm tốt công tác chuẩn bị cho năm học mới, ngay từ đầu tháng 8, Ban giám hiệu nhà trường đã phân công các cán bộ giáo viên, nhân viên tích cực dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc các vườn hoa, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, sẵn sàng đón các cháu vào năm học mới, tiến hành họp phụ huynh, vận động xã hội hóa tu sửa, nâng cấp lại những phòng học đã xuống cấp. Song song với đó, đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường cũng đã được tham gia các lớp tập huấn về chính trị, nâng cao nghiệp vụ do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái cũng như Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức. Thầy giáo Phùng Trung Kiên, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong cho biết thêm.
Đối với trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, chúng tôi để chuẩn bị cho năm học mới, năm học 2019-2020, về cơ sở vật chất chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ cho năm học. Về con người, các thầy cô giáo cũng đã được đi tập huấn rất nhiều lớp về chuyên môn, nghiệp vụ, về cơ cấu giáo viên đủ về cơ cấu số lượng đáp ứng được nhu cầu năm học 2019-2020. Về phía học sinh, các cháu cũng đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng trang thiết bị để vào năm mới, thì đến ngày 26 tháng 8 là chúng tôi bắt đầu bước vào năm học mới.
Để thực hiện tốt công tác dạy và học cho năm học mới, ngoài việc rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên đã chỉ đạo các trường học tổ chức chu đáo công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp, chỉ đạo thực hiện khẩn trương công tác sửa chữa cơ sở vật chất, phòng học, bàn ghế, vệ sinh trường lớp sân bãi, đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong toàn ngành. Năm 2019-2020, toàn huyện có 51 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc và 3 trường mầm non tư thục với 793 nhóm lớp trên 24.500 cháu học sinh. Công tác tuyển sinh đã được các trường học hoàn thành trong tháng 8 năm 2019. Trong năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động sâu rộng đến cán bộ đảng viên công chức viên chức và nhân dân về mục đích yêu cầu sự cần thiết phải thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học trên địa bàn huyện Lục Yên và tỉnh Yên Bái, ra soát sắp xếp, sử dụng đội ngũ theo hướng tinh gọn hiệu quả, tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia các lớp đào tạo nâng chuẩn, đảm bảo phù hợp với yêu cầu đổi mới và nhu cầu sử dụng lao động của ngành, duy trì bền vững và nâng cao chất lượng kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tại 24 xã thị trấn, đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và kiểm định đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái, các trường học trên địa bàn huyện Lục Yên đã tiến hành cho học sinh tựu trường từ ngày 19 tháng 8 và các trường sẽ đồng loạt khai giảng vào ngày 5 tháng 9. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, bà Nguyễn Thu Hương, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên cho biết.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên đã chỉ đạo các đơn vị trường học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chuẩn bị bước vào năm học mới 2019-2020. Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong việc là bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều động giáo viên, nhân viên cho các đơn vị trường học để đảm bảo cân đối đội ngũ trước khi bước vào năm học mới. Phòng Giáo dục và Đào tạo thì cũng đã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng về chính trị, về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cốt cán của huyện cũng như là giáo viên, nhân viên trong toàn huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất cho năm học mới 2019-2020, đặc biệt là những trường học xóa điểm lẻ. Đối với các đơn vị trường học thì cũng đã thực hiện phân công công việc, nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên đảm bảo hợp lý nhất để phát huy cái hiệu quả. Nói chung là đến thời điểm hiện tại, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Lục Yên đã đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng các cái điều kiện để bước vào năm học 19-2020, đặc biệt là chuẩn bị cho ngày khai giảng, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường mùng 5 tháng 9.
Cả nước đang hướng về ngày mùng 5 tháng 9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tin tưởng rằng với sự chủ động, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, cùng sự tạo điều kiện giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền địa phương, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Lục Yên đã sẵn sàng cho năm học mới, năm học 2019-2020 với tinh thần tự tin và quyết tâm cao.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.